Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư Ba La Mật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 8 năm 2009. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Khôn Quá Hóa Giải. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Trước khi đại chúng hiểu thêm về bài pháp Khôn Quá Hóa Giải, xin kể cho đại chúng nghe một câu chuyện. Theo như ở trong kinh Bát Dù có ghi lại một câu chuyện như thế này. Ngày xưa có một ông trưởng giả rất là giàu có. Tại vì ông cũng lớn tuổi rồi và có cái bệnh ho lâu năm, mọi người ở trong làng xóm đó đều chịu ơn ông trưởng giả này, và tất cả mọi người đều muốn bày tỏ lòng cung kính của mình. Cho nên mỗi lần mà ông ho, ông khạc đàm ra, ngày xưa không có phương tiện như bây giờ, cứ đất đó mà nhổ ra. Thì vì sợ đất dơ và thiếu vệ sinh, cho nên những người đã từng chịu ơn với vị trưởng giả kia đó, muốn cho đất sạch, mọi người giành nhau dẫm lên rồi chà đạp ra để cho không thấy dấu vết đạp nữa. Bây giờ có một anh thanh niên nhà quê, mặc dầu nhà quê nhưng mà rất là giỏi võ, tánh tình mộc mạc chậm chạp, cứ mỗi lần mà ông trưởng giả mà khạc nhổ đàm ra đó, thì anh giành không có kịp. Anh mới nghĩ nếu mà đợi đàm của ông mà nhổ ra trên mặt đất á, thì mình chậm chạp như thế này không có cách chi mà mình chà đạp được, chỉ bằng là khi mà ông vừa khạc ra, mình biết ông vừa khạc ra là mình đạp thẳng vào miệng ổng đây. Khi mà mình đạp thẳng vào miệng ông thì mình chắc chắn là đạp trúng đàm. Bắt đầu là anh để ý, anh thấy miệng ông trưởng giả vừa ho vừa muốn khạc đàm ra, thì anh đạp một cú bàn cước vô trong miệng. Như vậy kết quả là ông trưởng giả bị gãy hết răng. Quý vị thấy đó là cái khôn của anh đó chứ sao, phải không? Vì khôn quá cho nên nó hóa dài. Vì muốn bày tỏ lòng tôn kính đối với người mình chịu ơn, mà mình nghĩ là phải làm một cái gì đó để cho họ biết là mình có biết ơn. Giống như anh chàng thanh niên ngớ ngẩn này đó, ơn chưa thấy mà mình thấy cái tai họa. Đó là khôn quá hóa giải. Đời nay kiếm được một người mà lanh lợi cỡ đó cũng không phải là dễ. Nhưng mà ngẫm cho cùng á, thì trong thiên hạ ở đâu đâu cũng có những người lanh lợi như vậy. Về xưa ở trong kinh Bát Dụ, Đức Phật nhắc cho chúng ta thấy cái khôn của anh chàng thanh niên của nhà quê đó, nó thành dài. Anh đã đạp gãy răng của ông trưởng giả do vì cái lòng cung kính của mình. Chúng ta thấy có ít nhiều gì hơi hướng của cái anh chàng ngố đó. Nếu mà chúng ta nói về phương diện tu đó, quả thật làm việc gì mà chỉ chú trọng đến hình thức, tức là cái phần biểu lộ ra ngoài, còn phần lý lẽ chính đáng dẫn đến kết quả đi về đâu của sự việc á, mà chúng ta không bao giờ để ý tới, thì mọi kết quả đều xảy ra như vậy, tức là đều xảy ra không quá quá dài. Cái phần thiệt thòi vẫn là bản thân của mình. Anh chàng quê mùa kia nếu mà biết việc đạp lên đàm chỉ là hình thức bày tỏ lòng tôn kính đối với người mà anh ta chịu ơn, hay nói rõ hơn là để nói lên một cái tấm lòng, hay là để mà lấy lòng với ông trưởng giả kia, thì anh ta cũng không cần phải nhanh nhỏ như vậy. Bởi vì nếu mà có đạp được thì đạp, mà đạp không được thì thôi, chứ đâu có nhất thiết là mình đạp không được thì mình phải muốn đạp cho được. Mà muốn đạp cho được bằng cách là phải đạp thẳng vào miệng người ta mới trúng đàm. Trong khi đó thì đàm chưa nhả ra kịp thì mình đạp đã gãy răng người ta rồi. Đó là chuyện ngớ ngẩn hết sức. Nhưng mà đối với những người già thì vẫn dám làm. Chỉ nghĩ tới cái trước mắt mà không biết rằng cái hậu quả nó kéo dài theo sau nó như thế nào. Điều chắc chắn là chúng ta sẽ không bao giờ được yên khi mà chúng ta giống như anh chàng ngố kia mà đạp thẳng vô miệng người ta gãy răng như vậy đó. Đó là cái cách lấy lòng của những người cung kính ông trưởng giả. Dù cho là ông trưởng giả có lòng từ bi cao cả bao nhiêu đi nữa, ông đó có hiểu rằng đây là cách tôn kính của một người muốn bày tỏ với mình, nhưng mà cái đám gia nhân, vợ con của ông đâu có để yên. Trong quá trình hướng dẫn tu học đạo Phật, hình thức phương tiện thì chúng ta thấy rất là nhiều. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ chú ý đến hình thức mà quên đi những ý nghĩa mà Đức Phật muốn nói, thì chúng ta sẽ giống như cái anh chàng quê mùa kia. Nghĩa là vừa làm mất phẩm giá của Phật Pháp, mà vừa là làm phương hại đến bản thân của mình. Ý nghĩa mà Đức Phật muốn nói là việc thực hành giáo pháp của Phật với mục đích duy nhất, nó không phải để mà chúng ta làm giàu, không phải để chúng ta được mọi người cung kính, không phải để chúng ta có được một cái lợi dưỡng nào cả, mà mục đích duy nhất là khơi dậy trí tuệ và tình thương vô hạn trong mỗi người chúng ta. Tại vì mỗi người chúng ta ai cũng đều có trí tuệ, ai cũng đều có tình thương. Nhưng mà trí tuệ của chúng ta không biết sử dụng đúng chỗ, rồi trí tuệ đó nó lu mờ. Tình thương trong chúng ta ai cũng có cả, nhưng mà nhiều khi chúng ta không biết đánh thức tình thương của chúng ta, để rồi nó ngủ ngầm. Cho nên đến với ai chúng ta cũng đều có cái khuynh hướng là vung vãi những căm thù, những sân hận, những nghi kỵ đến với người đó. Cho nên chúng ta khó có thể sống hài hòa được. Trí tuệ và tình thương đó mọi người đều đủ. Chỉ do vì vô minh nó che đậy, cho nên mọi thứ nó bị giới hạn. Giới hạn trong định kiến, trong những thành kiến sai lầm của tự thân. Thành vì vậy chỉ thấy được cái trước mắt á, là nó như vậy mà chúng ta nghĩ là nó có lợi, nhưng mà không thấy được cái hại, không thấy được những điều nó xảy ra ở sau lưng. Nghĩa là chỉ thấy hiện tại mà không thấy được những tác động nguy hiểm của sau này. Làm nhân này với quả kia làm điều kiện này với nguyên tắc nào, rồi tạo tác ra không biết bao nhiêu tội lỗi. Giống như anh chàng ngớ ngẩn ở trong kinh Bách Dụ đó, khi mà anh đạp gãy răng vị trưởng giả kia, thì quý vị nghĩ là cái anh chàng ngớ ngẩn này người ta có để đứng chung quanh ông trưởng giả nữa không? Người ta sẵn sàng dắt anh đi chỗ khác à? Khi mà nó rơi vào cái tình trạng dại khờ như vậy đó, mọi việc nó sẽ bị hàng cuộc trong cái khát vọng tầm thường. Cho nên làm bất cứ việc gì có sự tính toán. Mà một khi đã có cái sự tính toán thì có cái sự hơn thua, mà có sự hơn thua thì có tranh giành, có cướp bóc, có sân hận, có oán thù. Vì thế mà Đức Phật đặt ra giới luật. Có những hạnh nhẫn nhục, có những hạnh tinh tấn, có những hạnh thiền định để ngăn ngừa những cái thói hư tật xấu của mình thôi chứ không gì cả. Dĩ nhiên là Đức Phật đặt ra vấn đề giới luật đó không nhằm áp đặt lên bất cứ một ai. Nếu ai thấy rằng mình muốn sống an bình, mình muốn sống cuộc sống tự do, tự tại, thì tự mình phát tâm giữ giới thôi. Có giữ giới bao nhiêu thì chúng ta thấy có tự do bấy nhiêu. Có thực tập thiền định bao nhiêu thì chúng ta thấy cuộc sống của chúng ta trở nên an bình, hạnh phúc bấy nhiêu. Như vậy, những luật tắc mà Đức Phật đặt ra đó, đối với người mà không chấp nhận thì cho là khó. Như ở chùa Dược Sư chúng ta đây, chỉ có mấy nguyên tắc thôi. Khi đi đâu, khi làm việc gì, khi thờ nhận bất cứ một ai, cũng đều phải thông qua thầy trụ trì hay là vị quản chúng. Theo ý quý vị thấy có khó quá không? Nhưng mà vẫn có người than phiền ở chùa Việt xưa khó quá. Ông thầy đặt ra những nguyên tắc như vậy, tu sống không nổi. Như quý vị thấy bây giờ cái đứa con của mình ở trong nhà, nó đi sớm, về khuya, chẳng thèm nói tới tiếng nào, rồi quý vị nghĩ là con của mình đi vậy đúng hay sai? Hay là mình cũng phải bảo con đi đâu cũng phải cho ba mẹ biết, con làm cái gì cũng cho ba mẹ biết, con nhận cái gì của người ta con cũng phải cho ba mẹ biết để coi cái tốt hay xấu. Điều đó có gì khó không? Nhưng mà vẫn mang tiếng là cái luật tắc chùa Dược Sư khó quá ở không nổi. Nếu nói luật tắc của chùa Dược Sư như vậy, trong khi đó đặt ra năm giới của người Phật tử tại gia này, 10 giới của các thầy Sa-di-ni, 250 giới của các thầy tỳ kheo, 348 giới của chư vị tỳ kheo ni, quý vị thấy nhiều hay ít? Trong cái đó chùa Dược Sư mình chỉ có 3 điều thôi mà la là khó, còn muốn xé rào đi ra. Nhưng mà thực ra Đức Phật cũng không khó nữa. Sở dĩ mà Ngài đặt ra như vậy đó, đặt ra những giới luật, lập ra những hạnh nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, là để giúp cho đệ tử của Ngài ngăn ngừa bớt những tánh hư tật xấu, để giúp trí tuệ và tình thương trong mỗi người của chúng ta phát triển. Đó là Ngài thương mà Ngài đặt ra như vậy. Lúc nào đó trí tuệ và tình thương của chúng ta phát triển thì chúng ta sẽ sống thoải mái lắm. Bởi vì chúng ta có được trí tuệ thì chúng ta thấy được cái chiều dài, chiều rộng, thấy được những gì nó xảy ra rất là phóng khoáng. Không bị gò bó trong cái sự thương ghét, không bị gò bó trong sự hiểu cạn cợt của mình. Có được cái tình thương, chúng ta sẽ chấp nhận tất cả mọi người. không có một sự chống đối nào, có phải là mình sống cuộc sống an hòa và hiểu biết không? Những điều mà Đức Phật đặt ra đều do chúng ta cả, chứ không phải do Ngài. Ngài không có cái gì là cho Ngài cả. Như vậy bất cứ một hình thức tu hành nào, từ những lễ lạc trang nghiêm cho đến các phương tiện tu hành tĩnh lặng, vấn đề cốt yếu là làm sao để cho mọi người phát huy được trí tuệ và lòng từ bi của mỗi người thôi, chứ Đức Phật không có lợi lạc gì cả. Khi mà có như vậy đó, thì tự bản thân của mình không có tạo nghiệp. Tại vì làm cái gì mình cũng biết hết mà, đâu có tạo nghiệp nữa. Vì thế mà việc giữ giới, việc tụng kinh, niệm Phật, thiền định, nó chỉ có giá trị khi nào chúng ta bỏ bớt dần dần những tham sân si, thì trí tuệ và sự thương yêu của chúng ta mới lần lần phát triển. Thành ra như vậy đó, khi mà nói đến vấn đề người Phật tử tại gia giữ năm giới, hay là các thầy cô sa di giữ 10 giới, quý thầy quý sư cô giữ 250 giới hay là 348 giới, không phải chỉ nói suông là tôi giữ giới, mà phải thực sự giữ giới, phải thực sự ngồi thiền. Mà cũng không phải chỉ thực sự giữ giới và thực sự ngồi thiền không chưa đủ, mà còn phải làm thế nào để đời sống của chúng ta càng ngày càng thông thoáng, không bị gò bó trong những điều mà chúng ta cho là giới luật. Cái đó mới là vấn đề quan trọng. Bảo là tôi có giữ giới nhưng mà mình không bao giờ giữ giới, bảo rằng tôi có ngồi thiền nhưng mà mình không bao giờ ngồi thiền, hay là tôi có giữ giới tôi có ngồi thiền nhưng mà đụng cái gì ra mình cũng chấp cái đó, đụng cái gì ra mình cũng cự cái đó, gặp ai mà đụng tới mình là mình phang liền, thì như vậy đâu có được. Nếu mà có phải giữ giới mà càng ngày mình càng thấy khó khăn, càng ngày mình thấy đau khổ, gặp ai mình cũng cự, gặp ai mình cũng gây hết á, thì cái giữ giới đó nó không có tác dụng gì cả. Phần còn lại là làm thế nào chúng ta biết rằng đó là luật tắc thật, mà khi chúng ta hành trì cái đó là chúng ta thấy thoải mái, càng ngày chúng ta càng thông, càng ngày chúng ta càng thấy dễ dãi, dễ thương hơn. Chứ còn bây giờ mà mình rơi vào cái tình trạng tôi giữ 250 giới, gặp ai cái mặt mình cũng ngầu quá, người ta thấy mặt mình đủ sợ rồi thì làm sao mà ngồi mà nói chuyện, mà khi đã sợ rồi không nói chuyện được thì làm sao mà tạo thông cảm với nhau được. Không thông cảm với nhau được, gặp thế nào là cũng phang, gặp thế nào là mình cũng gây à. Thành ra vì vậy đó, cho dù là chúng ta giữ bao nhiêu giới, cho dù là chúng ta hành trì tụng kinh, ngồi thiền nhiều bao nhiêu hay là ít bao nhiêu, đó không phải là vấn đề quan trọng. Mà vấn đề quan trọng là chúng ta phải ghi nhớ, đối với người thì càng ngày chúng ta phải càng bao dung nhiều hơn, còn đối với mình thì càng ngày chúng ta càng bớt dính mắc nhiều hơn. Đối với người chúng ta phải bao dung là bởi vì phải làm như vậy, với cái tâm của mình nó hẹp hòi quá thì cũng không ai có thể mà đồng hành với mình được. Thành ra chúng ta học cái hạnh bao dung, học cái hạnh coi như là bỏ bớt bao nhiêu tốt bao nhiêu. Đó là những điều mà Phật muốn chúng ta phải đạt đến khi mà đặt ra các cái hình thức đó. Thành này giữ giới thật nghiêm, công phu thiền định thật giỏi, mà trong tâm tư lúc nào cũng giống như cái trái bom nổ chậm, ai mà đụng tới là chúng ta sẵn sàng nổ, thì như vậy nguy hiểm lắm. Chỉ có cơ hội là nổ thì cái việc tu học của chúng ta chỉ trên hình thức mà không có kết quả. Nghĩa là nếu nói về hình thức thì chúng ta thấy không có chỗ nào đáng chê cả, nhưng mà về phần kết quả, về phần tâm tư thì chúng ta thấy chưa được. Đối với người Phật tử chúng ta tu học là phải đi đôi, mà hành trì với kết quả nó phải đi đôi với nhau. Cho nên khi mà càng thực tập với người, càng ngày càng bao dung với mình, càng ngày càng bớt dính mắc á, thì con người của mình nó khỏe, nó nhẹ. Đến với ai chúng ta cũng thấy rằng mình có thể coi người đó là người thân của mình cả. Còn nếu không á, thì chúng ta thấy ai cũng là người thù của mình hết á. Đây là một câu chuyện chúng tôi xin được kể đến đại chúng, rằng là vào thời vua Lương Võ Đế, tức là vào thời Nam Bắc Triều bên Trung Hoa, có một vị vua Phật tử, đó là vua Lương Võ Đế. Quý vị nhớ, vua Lương Võ Đế là một vị vua rất là thuần thành. Đã có lần tiếp đón Đức Bồ Đề Đạt Ma bên Ấn Độ qua. Nhưng mà đối với vua Lương Võ Đế là một vị vua thuần thành Phật tử, nhưng mà có tâm hơi chấp. Thành đã làm cái gì ông cũng nghĩ là phải có phước đức ông mới làm. Như vậy cũng vẫn tốt hơn là những vị vua mà phá Phật giáo. Vua Lương Võ Đế này, ông có khuynh hướng gần gũi với các thầy. Có một lần, Hòa Thượng Chí Công cùng với vua Lương Võ Đế lên trên lầu thưởng hoàng vào mùa tuyết rơi. Nhìn chung quanh thì thấy chỗ nào cũng tuyết hết á. Nhưng mà chợt nhà vua bắt gặp, tại sao trên đỉnh núi kia là không có tuyết? Lúc đó vua Lương Võ Đế ngạc nhiên và hỏi Hòa Thượng Chí Công, vì sao mà trên núi đó không có tuyết? Thì Hòa Thượng Chí Công mới tựa như thế này: sở dĩ mà tuyết không rơi xuống được hòn núi đó là tại vì trong hòn núi đó có một vị sư đang có nhập định. Do vì sức định lửa tam muội nó làm cho núi tuyết nó ấm lên. Thành ra vì vậy mà tuyết rơi xuống bao nhiêu nó tan hết chứ nó không có đọng lại. Nghe như vậy vua Lương Võ Đế kính phục lắm. Tại vì đối với một vị sư mà tu lâu năm, có lửa tam muội, có khả năng làm sưởi ấm cả trái núi cho tuyết không còn được, phải nói là người đó tài lắm. Cho nên quyết định của nhà vua là muốn mời vị đó về triều để mà cúng dường, để mà lễ lại. Thế là sáng hôm sau, nhà vua đã cho phái đoàn lên trên núi đó thỉnh vị sư về triều để mà cung kính lễ lại cúng dường. Vị sư tu định trên núi tuyết đó chính là sư Suy Hải. Khi mà phái đoàn lên cung thỉnh thì sư hoan hỷ về triều. Vua Lương Võ Đế rất là cảm phục về phong cách của sư. Sư ngồi thiền cả 3 tháng như vậy không ăn, nhưng mà vẫn không đói. Trong khi đó thì chúng ta chỉ cần là không ăn một ngày là đã thấy mệt rồi, là muốn xỉu rồi. Mà đây vị sư này không ăn 3 tháng mà không sao. Thành ra vì vậy nhà vua rất là hài lòng. Vì là hài lòng cho nên nhà vua muốn bày tỏ lòng cung kính của mình, thiết lập trai tăng cúng dường. Như cái lần mà chúng tôi nói đó, sở dĩ mà nhà vua thỉnh được sư Duy Hải về là do Hòa Thượng Chí Công nói. Hòa Thượng Chí Công nhìn sư Duy Hải thì quả thật là đạo mạo, quả thật là có phong cách của một người tu thiền. Nhưng mà Hòa Thượng Chí Công muốn thử một lần cuối, cho nên mới bày nhà vua. Do ý kiến của Hòa Thượng Chí Công, cho nên việc cúng dường của nhà vua đó chia thành hai dãy. Một bàn á thì chỉ để cho sư Duy Hải ngồi thôi, còn một bàn khác á là để cho Hòa Thượng Chí Công và những vị sư khác. Bàn của Hòa Thượng Chí Công và những vị sư khác đó là sơn hà và hải vị, chay chứ không phải mặn, dọn rất là ngon, rất là đầy đủ. Trong khi đó thì bàn của sư Duy Hải thô sơ đạm bạc, chỉ có tương chao dưa leo, không đáng gì cả. Không những vậy mà có người còn đứng lên tuyên bố sở dĩ mà có cái sự phân biệt như vậy đó là vì sư Duy Hải chưa đủ đức hạnh để nhận đồ cúng dường như các vị kia. Quý vị thấy sư Duy Hải ngồi thiền trong núi, sức định của Tam Muội làm cho tuyết không có đắng lại, mà dám kêu rằng là chưa đủ sức, chưa đủ tài để mà thọ nhận sự cúng dường như các vị kia. Khi mà tuyên bố như vậy, sư Diệu Hải tức quá, do vì uất hận cho nên nhà vua và các vị sư khác chứng kiến một cơn giận dữ của sư Duy Hải. Và cuối cùng nghe những lời nói từ chính miệng của sư Duy Hải: bần tăng là kẻ đã xa lìa thế tục, quyết chí tu hành, đâu có ham thứ gì đâu, không ham cung điện nguy nga, không cần lợi dưỡng, tại sao bệ hạ lại thỉnh bần tăng về đây rồi bày ra cái trò khen chê làm nhục bần tăng như thế này? Giận quá. Thời xưa thì có lẽ là không biết máu cao, nhưng mà có lẽ là do máu cao cho nên sư Duy Hải tức quá thổ huyết ra chết luôn. Trong cơn giận dữ đó, sư Duy Hải đọa vào súc sanh là một con chim liền. Lúc đó Hòa Thượng Chí Công mới tâu với nhà vua, dặn quân lính lên cây cao gần đó bắt con chim con về. Khi mà quân lính đem con chim về thì Hòa Thượng Chí Công dùng cái oai thần chú nguyện và đem cái tâm thức của con chim đó trả trở lại cho sư Duy Hải. Đợi khi mà sư Duy Hải tỉnh dậy hồi phục thì Hòa Thượng Chí Công mới giải thích: ông tuy là người tu thiền nhập định rất là giỏi, ông có cái sức định đạt đến coi như là lửa Tam Muội, một pháp môn tối thắng trong tất cả các pháp môn, nhưng mà là không nắm được yếu chỉ của Đức Phật. Do vậy ông hãy dùng trí tuệ bát nhã quán chiếu, không nên trụ tâm vào đâu cả, không nên trước tướng, thì như vậy mới giải thoát. Thực sự khi mà nói như vậy, chúng ta mới hiểu rằng sở dĩ sư Duy Hải có được cái sức định cao nhưng mà vẫn còn giận dữ đó là bởi vì cái tâm sân thầy chưa dứt. Cho nên những người mà có tài năng cao á đừng nghĩ là họ không có tham, không có sân nha. Những người học giỏi á, đừng tưởng là họ thông minh hết á, có nhiều các đần độn như thường. Sư Duy Hải mặc dầu là ông định rất là cao, nhưng mà do vì ông chỉ tập trung vào định thôi, cuối cùng vẫn còn cái sân. Cho nên Sư Duy Hải không kềm chế được cái sân. Đối với người mà có sự ghi nhận tứ đại gia không, không cần sự cúng dường, không cần lầu cao điện lớn, thì mình có được người ta trọng vọng hay khinh thường thì nó có quan hệ gì tới mình? Nhưng mà Sư Duy Hải là không thoát ra được cái đó, cho nên không thấy được đây là cái đòn chơi của Hòa Thượng Chí Công, không thấy được sự thử thách, và cuối cùng mình bị hại. Do vậy khi mà Hòa Thượng Chí Công dặn ông ráng tập trung dùng trí bát nhã mà quán chiếu, không trụ tâm vào đâu thì có thể vượt thoát tất cả. Thành ra vì vậy trong kinh nói là một niệm tâm sân khởi, trăm vạn chướng môn khai. Một tâm sân của mình mà nó khởi lên thì trùng trùng điệp điệp. Chẳng hạn như một anh chàng nhà quê, chỉ cái niềm của anh tham, anh chỉ muốn làm cho ông trưởng giả kia vừa lòng, cho nên anh quyết định phải dẫm cho được đàm từ nơi miệng của ông trưởng giả. Anh quất một đá bàn cước, ông trưởng giả gãy hết bao nhiêu cái răng còn lại. Do vì cái tâm của mình mà mình mở ra hàng trăm hàng vạn cái trở ngại khác. Khi mà Chí Công dặn Sư Duy Hải, ông phải nhớ lấy nghiêm trì giới luật thiền định, mà còn phải tham khảo thêm kinh điển của Phật. Có như vậy trí tuệ mới khai thông. Bằng không á thì giống như cái người mà đếm bò cho người khác thôi, giống như những người mà đếm tiền trong ngân hàng thôi. Quý vị thấy những người mà chăn bò cho người khác không? Sáng sớm thì lùa ra ngoài đồng chăn, rồi về đếm bao nhiêu con cho đủ để mà trả lại cho chủ chứ. Không thôi chủ nó nắm đồng sao? Còn mà những người làm trong ngân hàng cũng vậy, đếm hàng ngày thì không biết mấy chục ngàn mà nói trong tay của mình đếm á, nhưng mà xong rồi về hai tay không, chủ nó giữ hết. Qua câu chuyện chúng ta thấy Sư Duy Hải tu thiền nhập định rất giỏi, nhưng mà sư chỉ chú trọng đến hình thức tham thiền nhập định mà quên mất đi tinh thần của việc tu thiền nhập định là gì. Đức Phật bày ra các phương pháp chủ yếu là để cho người tu thiền điều hòa thân tâm, đừng có dính vào tất cả mọi việc mọi sự trên đời này. Chứ đâu phải bày ra những phương pháp đó tu để rồi mình bắt buộc người ta ai cũng phải cung kính, ai cũng phải cúng dường mình, ai gặp mình cũng phải nghiêng đầu chào đón. Đừng có dính mắc vào những cái đó. Tu là chúng ta phải có an lạc, nhận ra được cái nào là thật, cái nào là giả, cái nào là tốt, cái nào là xấu. Nhận ra được bản chất thực của vạn pháp thì chúng ta không có bị vướng mắc gì cả. Chỉ khi không dính mắc vào nó, tức là tâm mình thực sự nó vô trụ, thì chúng ta mới thực sự giải thoát. Sư Duy Hải tham thiền, nhưng mà sư không nhớ tinh thần chính của việc tham thiền là phải phá đi cái chấp trước của mình. Sư Duy Hải chấp trước là phải có cái định, phải để cho mọi người ngưỡng mộ như vậy. Nhưng mà không biết đưa tâm vào chỗ vô trụ. Như ở trong Kinh Kim Cang nói là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, có nghĩa là tâm của mình á, mặc dù làm một việc gì người ta có hưởng được cũng tốt, nhưng mà riêng đối với bản thân của mình đừng nghĩ là tôi làm cái đó. Cho nên trong Kinh Kim Cang có câu nói rất là khó hiểu: bố thí không phải bố thí mới gọi là bố thí. Tại làm sao bố thí mà không phải bố thí mới gọi là bố thí? Là ý muốn nói tôi bố thí cho tất cả mọi người cái đó, nhưng mà tôi không bao giờ tôi nghĩ là tôi cho mọi người cái đó. Vì nếu mà mình cho một người nào đó cái đó, rồi mai kia mốt nọ mình nói ồ, cái mặt đó là mặt nhờ tôi giúp á, nhờ tôi cho tiền đó mới làm ăn khá như bây giờ đó, rồi không biết ơn biết nghĩa đối với tôi, yêu cầu người ta phải làm cái này cái kia cho mình, như vậy là điều kiện chứ không phải bố thí. Chúng tôi thường nói đó, bố thí ba la mật á, tức là mình bố thí không phải bố thí mới gọi là bố thí. Còn á, nếu mà bố thí mà mình còn kể tôi giúp cái này, tôi cho cái kia, tôi làm cái nọ cho người đó, khoe làng trên xóm dưới ai cũng hay mình làm, thì cái đó gọi là bố thí ba la làng. Là bởi vì mình la làng, la làng kia xóm nọ, làng trên xóm dưới đều biết mình làm cái chuyện đó, thì gọi là bố thí ba la làng. Khi mà chúng ta làm một việc gì là chúng ta không có trụ vào cái đó, đó là cái tinh thần nhập định. Phật bày ra cái pháp môn chủ yếu là để chúng ta điều hòa thân tâm. Tu là phải phá chấp, nhưng mà sư Dư Hải không phá, là trụ vào tâm, tập trung nuôi dưỡng định lực, muốn định lực càng cao để cho mời kính nể, cho nên vướng vào uất hận. Như vậy phá bỏ được cái tôi của mình thì chúng ta mới thực sự an vui, trí tuệ mới có cơ hội phát triển, không đến nỗi tức chết. Trong cuộc đời mình làm cái việc gì cũng vậy, phải nhớ cho một điều: nếu mà có làm được một việc gì thì cứ nghĩ rằng đó cái duyên tôi làm được, nhưng mà đừng bao giờ nghĩ rằng đó là công cán của tôi. Nếu mà không có công cán của tôi thì không ai làm nổi. Không phải đâu, mình không làm thì người khác làm. Do vậy khi mà làm được cái gì là mừng làm được cái đó, còn phần còn lại ai dùng tới cái đó hay là ai biết tới cái đó thì tốt, còn không biết thì cũng không cần biết mình là ai. Như vậy mình thấy thoải mái không? Thoải mái chứ, mình đâu có cần khen. Cho nên nếu mà có phải chê thì cũng vậy thôi, mình không có sợ gì cả. Mục đích chúng ta tu học là chúng ta phải tôi luyện. Nó có thể khó ngay từ ban đầu, nhưng mà rồi nó sẽ thấy thoải mái. Khi mà chúng ta càng thực hành pháp của Phật thì chúng ta càng thấy yên ổn. Bỏ được cái tôi của mình thì mọi việc vui, trí tuệ phát triển. Thành ra vì vậy có một Phật tử trong quá trình tu học có đến chia sẻ với chúng tôi, bây giờ xin được chuyển đạt đến đại chúng. Người Phật tử đã nói như thế này: bạch thầy, con nhờ có tu cho nên bây giờ con không giận ai hết á, chồng chửi cũng không giận, con mắng cũng không buồn. Chứ ngày xưa mà chồng con nói một, con nói lại mười. Mấy đứa con của con mà lạng quạt cũng đọc hết á. Nhưng mà từ khi mà tu rồi con hiền lắm. Lý do mà con hiền á là bởi vì con thấy như nó không có liên quan gì tới mình. Mặc dù thực sự mình chú tâm tới mọi thứ, nhưng mà những cái đó dường như nó không có tác động mạnh giống như ngày xưa. Thành ra vì vậy á, có nhiều khi có một thời gian dài con không muốn ở nhà, tại vì á đi đâu cũng thấy vui, vô chùa thì cũng thấy vui, tới nhà bạn cũng thấy vui, đi ra ngoài shopping thì thấy thoải mái. Nhưng mà cứ mỗi lần mà bước vô nhà đó là buồn chịu không nổi. Cứ mỗi lần mà bước chân vào nhà thì thấy con người nó nặng nề, nó khó thở, nó mệt nhọc, nó kỳ cục lắm. Nghĩa là đi đâu thì cũng vui hết á, nhưng mà về nhà là cảm thấy bất an. Thành ra vì vậy cứ muốn đi. Thời gian đầu con không hiểu là tại sao trong tâm tư của mình nó là như vậy. Nhưng mà rồi con khám phá ra, tại vì vô chùa là chùa của thầy, còn đến nhà của bạn thì nhà của bạn. Đến khi vào những tiệm shopping thì đó là nhà tiệm của bá gia bá tánh, nó có liên quan gì tới mình đâu. Vì là nó không liên quan gì tới mình cho nên mình không gây được với ai hết. Còn trong khi đó đó, về nhà thì nhà này là nhà của tôi, này là chồng của tôi, này là con của tôi, này là việc của tôi. Cho nên chồng nói ra nó ngược ý với mình là mình phan lại, con mà nói ra gặp nó nhăn mặt nhíu mày là mình tức rồi. Việc của mình làm là không hết rồi, chồng con mà còn làm cái kiểu đó thì nhất định là gây chắc chắn rồi. Còn bây giờ đến với chùa không lẽ gây với ông thầy? Còn đến ở chơi với nhà bạn, nó có tích sự gì với mình đâu? Đâu có cái lý do nào mà mình tới nhà bạn chơi mà mình gây với bạn. Còn ra ngoài đường, tiệm của người ta, mình là càng không có cái lý do để mà mình gây sự nữa. Cho nên đi ra ngoài là con thấy thoải mái, là bởi vì nó không có cái gì là của con hết á. Việc gì xảy ra nơi đó cũng không phải là của con. Do vậy mà cái của con không tồn tại ở nơi đó. Cái tôi đó, cái của mình không còn. Những gì của con thì không phải của con nữa. Và người Phật tử đó nói tiếp: thầy coi như vậy có đúng không? Là bởi vì không ai khùng đến độ mà tới nhà trọ của người khác mà đi tranh cãi đúng sai với họ. Họ trưng cái bình bông chỗ này thì cũng kệ mặt họ chứ. Họ để cái giỏ sách chỗ kia thì cũng kệ mặt họ chứ. Mình đâu có cần là tốt với xấu, đúng với sai làm gì. Nhà thì nhà của người ta. Nếu mà mình làm được việc gì thì mình làm, giúp được việc gì thì mình giúp. Không việc gì phải đụng tới đầu óc của mình cho mệt. Hợp thì nói qua vài tiếng trao đổi ít câu chuyện cho vui, không thì nghe tay này nó lọt qua tay khác. Nếu mà có phải vui thì mình nhăn răng ra cười chút xíu thôi. Tranh cãi làm gì cho mệt. Cho nên là con thấy rất là khỏe. Trong khi đó về nhà thì cái gì là cũng của mình hết. Cho nên là nếu mà mọi người mà thương mà nhìn với nhau thì mọi việc nó bình yên. Nhưng mà mình quá quắc lắm thì bữa nào đó cũng là long trời lỡ đất. Rồi thì tự trách cuộc đời của tôi sao khổ quá vậy. Do vì cái gì mình cũng nghĩ của mình. Nhà cũng nói là nhà của mình. Kể cả cái lời nói của mình mà nói ra không được người ta nghe, không được người ta ta chú ý tới, cũng bực mình là tại sao tôi nói ra mà mọi người khinh khi không nghe tôi. Cũng đau khổ ghê lắm. Người đời quý vị biết, có nhiều khi chỉ thua một lời nói thôi mà về ăn không ngon, ngủ không yên cả tháng đó chứ không phải giỡn đâu. Có ai bị tình trạng đó chưa? Tại sao mẹ kia nó dở tệ hơn tôi mà lại được người ta khen, được người ta giới thiệu long trọn, còn trong khi đó thì tôi tài ba như thế này mà chẳng ai thèm kêu tôi lên để phát biểu. Khổ. Ai cũng có cái tôi. Thành ra vì vậy đó, nếu mà đem cái tôi của mình để ra trên bàn thì người kia không đem cái tôi ra để trên bàn á. Hai cái tôi mà gặp nhau thì quý vị biết là chỉ có nước là giống như hai cái bom nguyên tử, nó nổ tiêu điều là không còn một cái gì hết. Cho nên cái hay nhất á là mình thôi thì nhường một bước thì trời im biển lặng. Đâu có chết thằng Iran nào đâu, không sợ ai chết hết á. Cứ như vậy đó mà chúng ta thấy là nó yên. Khi mà ai cũng có cái tôi để lên bàn rồi bắt người ta nghe thêm mình là không chịu nghe thêm người ta, mà nếu có nói đó mình gằn giọng nhăn mặt nổi sùng, thế là ai cũng muốn dạy khôn trốn dạy hết đó. Khi mà thấy nói lớn tiếng muốn dạy người kia thì người ta cũng đâu có chịu người ta dạy đâu, người ta cũng muốn cho mình một bài học. Thế là cái chuyện nhiều thứ như vậy, nhiều việc như vậy, bảo sao mà không mệt đầu. Rồi á, cuối cùng nói tôi ngủ không được, tôi ăn không ngon. Ngủ không được, ăn không ngon là chắc chắn rồi. Có ai mà vừa gây lộn mà ăn được không? Có ai vừa gây lộn mà nằm xuống ngủ liền không? Không có. Có khi nằm trằn trọc cả 2-3 đêm không ngủ, tức quá chịu đâu có nổi. Mọi thứ rắc rối phiền não đều bắt nguồn từ cái tôi và những cái của tôi. Mà khi đã nói tới cái tôi và cái của tôi đó, nhiều khi mình khôn quá, nó quá dài là như vậy đó. Cho nên đến với đạo là chúng ta muốn thực sự nếm được hương vị an lạc của đạo, Đức Phật cứ dạy hoài, bỏ được cái tôi và cái của tôi. Bỏ đi cái của tôi, nhưng mà quý vị nhớ nè, bỏ đi cái tôi và cái của tôi, nhưng mà không bỏ đi cái làm chủ của tôi. Quý vị đừng lộn nha. Cái làm chủ của tôi có nghĩa là chúng ta biết mình ở vị trí nào và làm cái gì, chúng ta biết cái đó. Mình làm chủ lấy mình. Có cái chủ đó mình mới sống được, mới ăn, mới làm được mọi việc. Có cái chủ đó, chúng ta mới làm việc trong sự định tĩnh, cho nên nó mới hài hòa, mới an vui. Tôi làm mà không có cái tôi hiện diện, đó là mình làm chủ lấy mình. Tức là tôi làm rồi mà tôi không kể, tôi không kể công. Muốn biết cái tôi có hiện diện không á, thì chúng ta coi Chư Tôn Đức dạy, coi mình có tham không, có sân không, và có si mê không. Thành ra nếu mà mình có tham, mình có sân, mình có si thì có nghĩa là mình có cái tôi. Ngược lại, khi mà mình không tham, không sân, không si, có nghĩa là không có cái tôi. Do đó mọi pháp môn của Đức Phật đều tập trung giúp chúng ta làm sao bỏ được tham, sân, si. Quả thật, có tôi mới có tham, sân, si. Cho nên khi mà thấy hiện tượng của tham, sân, si là chúng ta biết có cái tôi, cái của tôi có mặt. Quý vị cứ để ý coi. Lúc đầu nói chuyện qua lại rất là nhỏ nhẹ, phải không? Đến khi sau á là bắt đầu giận lên, do vì mình mới nói ra cái lời kia, người nọ phản đối là họ không chịu, là cái tôi của mình nó nằm chỗ đó, là tại vì cái của tôi nói ra mà tại sao dám đá đồng tới. Trong chiều sau chúng ta thấy khi mà có sân si, có tham là cái tôi của chúng ta có mặt. Mà muốn biết cái tôi có mặt hay không thì chúng ta chỉ căn cứ vào tham sân si là biết ngay. không có cái tôi thì không có tham sân si, mà không tham sân si thì không có cái tôi. Mà không có tham sân si thì mọi thứ an vui, hài hòa và yên tĩnh. Cho nên có nhiều người, đây là thầy ông Trung nghe thôi, có những đấng phu quân á, họ không có sờ vợ nha, nhưng mà vì muốn cho nhà im sóng lặng cho nên thôi nhường bà là khỏe nhất, cho nên không cãi. Khi mà không có tham sân si thì trong nhà sẽ yên bình lắm. Đời nay có người đến với đạo rất nhiều, nhưng mà đa số chú trọng về hình thức nhiều hơn là những gì Đức Phật dạy trong kinh. Thành ra vì vậy Phật pháp bị biến dạng từ hình thức đến tinh thần. Chính vì tinh thần đã mất cho nên trong nhà chồn rộn không yên. Mà trong nhà nó chồn rộn không yên rồi đó, nếu mà mình chịu khó để tâm mình định tĩnh thì mình còn biết cái lỗi đó, sai đó, những rắc rối đó từ đâu mà nó ra. Còn nếu mà mình không có chịu để ý đó, là mình hết đổ thừa tại người này thì tới tại người kia, mà không hết tại người kia thì tại hoàn cảnh nọ, nó làm cho mình như vậy. Chứ không bao giờ nghĩ là do mình, không bao giờ quay lại lấy tâm mình, soi cái tâm mình. Quý vị nên nhớ rằng là tâm tịnh thì có Phật tịnh, tâm mình bình yên thì nơi nào cũng bình yên hết á. Nhưng mà vì tâm của mình không có tịnh, thành ra những gì chung quanh của chúng ta nó đều thấy bất ổn. Do vì tâm của chúng ta không an bình, cho nên nhìn tới mặt người nào mình thấy cái mặt đó cũng đáng gây, đáng ghét với mình hết. Chỉ vì chú trọng đến hình thức mà không có biết được cốt lõi của mọi vấn đề. Nhiều khi chúng ta cứ tưởng mình là khôn, nhưng mà rồi cuối cùng nó thành dại là như vậy. Đời nay chúng ta phải soi lại cái gương xưa. Đức Phật là bậc đã giác ngộ, nhưng mà có một lúc Đức Phật đi đường gặp trời mưa, ghé vô dưới một mái hiên, gặp anh chàng ăn xin. Anh chàng ăn xin kêu Phật bằng anh, nhưng mà Phật đâu có nói là không được kêu vậy là hổng. Ngài vẫn vui vẻ, ngài nói chuyện kêu bằng anh, xưng em ngọt xớt thôi. Trong cuộc đời nó cũng vậy. Chúng ta phải hiểu rằng là từ ngữ hay là những hành động, những cái gì biểu lộ đó đó chỉ là cách đối xử trong thế gian. Thành ra đối với người tu, chúng ta càng dẹp bỏ cái ngã tướng mình bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Chính vì do cái ngã tướng cho nên á, kẻ thích bằng cấp này, người thích học vị nọ, mà vấn đề điều thân điều tâm không nghĩ tới. Chỉ nghĩ là mình học cao, nhưng mà không biết rằng là học cao đó nó chỉ trợ duyên về vấn đề kiến thức thôi, chứ còn giải thoát niết bàn an lạc nó không phải do vì học cao. Giống như sư Duy Hải, quý vị thấy không, sức định ông rất cao, cao đến độ mà có đủ khả năng thiền định làm cho tuyết rơi xuống không đóng lại, thì chứng tỏ rằng là ông rất cao chứ, nhưng mà vẫn rơi vào sân. Thành ra như vậy, học cao điều đó cần, nhưng mà nó không giúp cho vấn đề giải thoát. Thực ra nói vấn đề này đó, quý vị đừng nghĩ là thầy Đồng Trung coi thường, hay là thầy Đồng Trung nói toàn là những cái chuyện tiêu cực. Một phần á, nó cũng có liên quan tới những vấn đề mà thầy Đồng Tu nói ra, quý vị trong đại chúng đây cũng không nên buồn. Một phần mà các thầy các cô hư cũng do các Phật tử, do vì cứ gặp ai mà cạo đầu rồi, gặp ai mà nói cho mình ngon ngọt rồi đó, là mình cứ tâng bốc lên tới mây xanh là cho là ông thầy đó là chứng đạo liền. Do vậy đó mà một số các thầy các cô mới cạo đầu hôm nay là ma là muốn làm thầy, mới cạo đầu liền là muốn người ta lạy mình ngay. Nếu mà người ta không có lạy thì sân si nó nổi lên. Chỉ một mớ tương trao thôi mà đi đâu cũng là muốn ăn trên ngồi trước. Chỉ mới thanh toán cái tóc đã nghĩ đến cái chuyện cúng dường lợi lại người đời. Tu như vậy là mình đang giết mình, mà mình cũng đang băng hoại Phật Pháp nữa. Có nhiều người đã làm như vậy, nhưng mà thực ra đó, với cái tâm cung kính của các Phật tử đó, điều đó thầy Đồng Trung rất là tán thành. Nhưng mà thực sự cũng phải coi, coi không biết chừng á, là mình cứ tiếp tay kiểu đó cho những vị đó như vậy đó, là mình có tội hay là có phước. Đừng có làm gan nói là đọa địa ngục thì tôi chịu, chứ còn mà những cái điều đó là tôi chấp nhận. Cho nên khi mình làm bất cứ một cái việc gì đó cũng phải coi việc đó mình có đáng làm hay không. Đương nhiên là đến với các thầy các cô, mình không có đặt cái vấn đề là tu lâu hay là tu mau, nhưng mà vấn đề phẩm hạnh, giống như là cái vấn đề mình gieo trồng hạt giống. Có bao giờ mà quý vị muốn cái hạt giống mình gieo trên sỏi trên đá mà để gặt được quả tốt không? Không có chuyện đó. Muốn mà có trái ngọt cây lành thì phải gieo trên mảnh đất màu mỡ. Thành ra vì vậy mình không có tiếp tay cho những việc mà mình thấy nó không chính đáng. Như cái lần đã đề cập đến vấn đề bỏ cái tôi và cái của tôi đó. Nhưng mà bỏ cái tôi và cái của tôi, nhớ là không có nghĩa là mình không làm gì hết nha. Đừng nghĩ là cái nhà này không phải của tôi đó. Chồng cũng không phải chồng của tôi, vợ cũng không phải vợ của tôi, con cũng không phải con của tôi, bỏ hết á. Cỡ đó là hiểu lầm Phật Pháp. Nghe nói như vậy rồi quý vị về nhà nói tại thầy Đồng Trung suối bỏ vợ, bỏ chồng, bỏ nhà, bỏ cửa. Thầy Đồng Trung không bao giờ suối quý vị làm như vậy. Bỏ cái tôi và cái của tôi, nhớ là không có nghĩa là chúng ta không làm gì hết, mà phải nói rằng là tôi làm bất cứ mọi thứ, nhưng mà tôi không bao giờ dính mắc vô trong cái tôi làm. Phải hiểu thấu chỗ đó, chứ còn không thôi đó, là bỏ cái tôi cái của tôi á, rồi để chồng lo chuyện chồng, con lo chuyện con, vợ lo chuyện vợ, cha mẹ lo chuyện cha mẹ. Đối với tôi nó không có liên hệ gì hết, để ai chết kể hết, chứ còn tôi sống nhăn, tôi tu là được rồi. Như vậy không được. Tu như vậy không phải. Nếu mà tu kiểu đó đó thì thà là mình đừng tu. Tu là phải học cái hạnh quan tâm đến người khác. Nhưng mà nhớ, quan tâm đến người khác không có nghĩa là mình dính mắc đến người khác. Quý vị thấy nó khác nhau nha. Bỏ cái tôi và cái của tôi không có nghĩa là mình không có liên quan gì tới người khác, mà luôn luôn chăm sóc đến người khác. Giống như Đức Quán Thế Âm, quý vị thấy không? Khi mà chúng sanh cần là Ngài đến, còn không cần Ngài đi. Ngài không có đòi điều kiện, Ngài không có đòi tiền bạc gì hết á. Ai biết cũng được, mà không biết cũng không sao. Rồi đừng nói là cái này không phải của tôi, cái gì cũng không phải của tôi, rồi mình bỏ luôn cái thân này luôn á. Nhìn đói không thèm ăn thì chết chắc à. Có phải không? Mà khi chết rồi thì lấy gì tu? đừng nói chuyện là thân này không phải thân của tôi. Thực ra phải hiểu là cái tôi và cái của tôi mình phải vứt bỏ, là bởi vì khi mình có cái đó thật sự, nhưng mà nếu có phải nó mất rồi, bảo đừng buồn thì cũng vô lý. Buồn chứ, nhưng mà mình nghĩ thôi, chuyện đời nó vậy rồi, buồn làm gì cho nhiều. Quý vị nhớ rằng là làm gì thì làm, mọi việc chúng ta cũng phải quan tâm đến người khác. Do vậy càng tu chúng ta càng thấy mình thông minh hơn. Do vì càng thông minh hơn cho nên chúng ta có những cách hành xử đẹp hơn. Mọi thứ, mọi việc đều làm trong cái sự hài hòa. Cái nhàn nhã thảnh thơi của chúng ta phải nên nhớ rằng, nếu mà căn cứ vào cái tôi và cái của tôi cũng bỏ hết á, ai làm cái gì mặc kệ họ, cho dù là người kia đứt ruột cái đau khổ như thế nào, nhưng mà đối với mình cứ thảnh thơi nhàn nhã trong cái đứt ruột, trong cái đau khổ của người khác á, mình tu như vậy cũng không được. Phật dạy là chúng ta phải có trí tuệ và từ bi, là để chúng ta đủ sức mạnh gánh bớt trách nhiệm đau khổ cho người khác. Chúng ta có đủ khả năng đem cái niềm vui đến cho người khác. Bây giờ chúng ta lấy cái niềm vui của người đó làm cái vui của mình, cái đó mới là cái đáng làm. Người xưa có nói rằng là đối với những người mà biết nghĩ đến chúng sanh vạn loài đó, là người đó bỏ đi cái tôi, bỏ đi cái của tôi, nhưng mà làm tất cả mọi thứ để rồi dẫn đến lo, cái lo trước thiên hạ mà vui, vui sau thiên hạ. Quý vị thấy không? Mọi việc khi mà mình nghĩ rằng chúng sanh nhân loại đó, mình phải lo, lo sao để cho mọi người no cơm ấm áo. Nhưng mà người ta no cơm ấm áo rồi đó, mình mới vui. Có trách nhiệm với gia đình không có nghĩa là cái gì cũng chỉ có gia đình. Phật không dạy chúng ta phải có trách nhiệm với gia đình đến nỗi chỉ biết cái tôi và những cái của tôi rồi mình luống sình ở trong đó. Biết có gia đình, nhưng mà mình cũng phải hiểu rằng mọi việc nó là như vậy. Cho nên nếu có những việc mà chúng ta cần phải làm thì phải cố gắng dàn trải tình thương của mình cho rộng ra, đối xử bình đẳng với mọi người được chừng nào hay chừng nấy. Có khi những người đó không phải là anh em bà con dòng họ của mình, nhưng mà đừng có vì người thân của mình mà mình đối xử đặc biệt, và đừng vì người đó không phải là người thân của mình mà mình đối xử tồi tệ. Muốn sống an bình hạnh phúc phải điều hòa cho được cái chung và cái riêng, giữa bản thân của mình với gia đình, giữa gia đình của mình với người chung quanh. Lòng từ càng rộng thì quả an vui càng lớn, sự hài hòa của chúng ta càng nhiều thì bạn bè đến càng đông. Nếu có lúc chúng ta thấy cá sống cần có nước thì con người sống cần có môi trường chung quanh. Môi trường chung quanh của con người là bạn. Tao nương mày, mày nương tao để sống. Tao giúp mày, mày giúp tao để sống. Còn nếu mà mình chỉ biết một mình á, thì quý vị làm sao? Chỉ lên rừng sống thôi. Ôm chặt hết mọi thứ, chúng ta bệnh đã đành rồi mà làm cho mọi người chung quanh cũng bệnh thêm mình nữa. Mình đã gây với người khác không an bình đã đành rồi, mà làm cho người khác cũng gây luôn thêm mình nữa, thì nó tạo thành một cái gì đó, đó giống như là địa ngục vậy đó. Cho nên chúng ta phải biết lúc nào phải ôm và lúc nào phải thả. Nhưng mà phải nhớ phải ôm mà không ôm, phải thả mà không thả. Ngược không? Biết là lúc nào phải ôm nhưng mà không ôm. Có nghĩa là những việc đó chúng ta phải làm, nhưng mà làm xong trách nhiệm được thôi. Nói rằng chúng ta bỏ hết mọi thứ, nhưng mà vì mọi người chúng ta phải làm. Đối với Đức Phật, chúng ta cũng phải hiểu nữa. Đừng nghĩ là tại sao Đức Phật dạy như vậy, tại sao Đức Phật dạy như thế kia, là bởi vì tâm của chúng sanh nó ngộ lắm. Có nhiều khi Đức Phật dạy một đường, mình là nghĩ dạy một ngõ. Cho nên có những cái nếu mà thấy Đức Phật bảo tu hành là không cần tụng kinh, không cần giữ giới, không cần niệm Phật, không cần làm gì hết á, đói thì ăn, mệt thì nghỉ, buồn ngủ thì ngủ. Sở dĩ mà Đức Phật dạy, rồi Chư Tôn Đức cũng nói vậy á, là đối với những người tu nhiều, tu lâu, nó khác. Còn mình mới vô chùa, mới hôm nay, mới vừa cạo đầu, rồi cũng bắt chước là đói thì ăn, mệt là nghỉ, buồn ngủ thì ngủ, không làm gì hết, thì cái đó tu cái chỗ nào? Cho nên lời dạy của Chư Phật hay là lời dạy của Chư Tôn Đức á, chúng ta phải hiểu mình ở trong cái vị trí nào, chứ còn không thôi mình hiểu lầm là nguy hiểm. Mà hiểu lầm nguy hiểm như vậy rồi đó, một hồi mình cứ tưởng Phật Pháp là nó như vậy. Cho nên Đức Phật Ngài nói đó, chính bản thân của Như Lai nói ra cái gì người đời cũng hiểu lầm, thì huống chi là các con. Các thầy mà nói ra là bị Phật tử chửi. Chửi là sao? Ông thầy nói bậy, ông thầy không có đạo hạnh, ông thầy thế này thế nọ. Nhưng mà kỳ thực á, khi mà đứng trên một phương diện nào đó, dạy đệ tử hay là làm như vậy là vì muốn đệ tử nó phải như vậy. Chẳng hạn như gặp đứa đệ tử mà nó cứ trốn học hoài, ông thầy rầy bảo phải ráng mà học. Nhưng mà có chỗ ông thầy nói thôi học làm gì, nó khác nhau phải không? Trong khi đó thấy đứa đệ tử mình học nhiều quá, mệt quá, nó muốn ngất ngư đi, nó muốn tắt thở đi, thì ông thầy thôi dẹp đừng có học nữa, học làm gì cho mệt. Nó khác nhau. Đối với đứa đệ tử trốn học thì ông thầy bảo mày không được trốn. Nhưng mà đối với đứa đệ tử mình học chăm quá, mệt, nó không ăn nổi, nó không ngủ nổi, bảo thôi đừng có học nữa, dẹp. Hai cái nó khác nhau. Đức Phật cũng vậy đó. Đừng bao giờ chúng ta để rơi vào hai trạng thái cực đoan quá cũng không được, mà phóng túng quá cũng không được. Nghĩa là tùy theo cái duyên hiện đời, tùy theo cái duyên chúng ta gặp mà chu toàn những cái trách nhiệm của mình, nhưng mà không được dính mắc vào đó. Cho nên khi mà ông thầy hay là bất cứ cha mẹ mà dạy con cũng phải hiểu rằng sở dĩ mà cha mẹ dạy con là vì mục đích nào, ông thầy mà dạy đệ tử là vì mục đích nào. Quý vị nghĩ là dạy con có ghét con không? Dạy con chỉ vì muốn con nên người. Một ông thầy dạy đạo cũng vậy, dạy đệ tử là chỉ vì muốn cho đệ tử nên người, chứ không phải ghét hay thương. Thành hiểu được như vậy đó, thì chúng ta mới có thể chu toàn được những việc mà chúng ta phải làm. Để kiểm chứng coi tâm tư của chúng ta có vương vào hai thái cực đó hay không, thì chúng ta phải kiểm soát lại sự việc đó có làm mình vui hay là buồn. Khi mà tâm vừa khởi niệm, những cái niệm đó cố gắng tỉnh, tỉnh cho thấy được những cái tâm niệm vừa khởi đó đúng hay sai. Nếu đúng thì chúng ta tiếp tục, còn nếu sai thôi dẹp bỏ. Bỏ chưa được, làm hoài có lúc cũng được. Cũng giống như chúng ta tu vậy, bữa nay tu chưa được thì tu hoài cũng được thôi. Tu cho tới khi nào chúng ta tu được thôi. Làm việc gì mà trong định tĩnh thì luôn luôn tốt hơn là trong những lúc lo âu và giận dữ. Thành ra chúng tôi cứ thường nói, nếu mà có phải quyết định một cái việc gì đó, đừng bao giờ quyết định trong giận dữ. Nếu mà quyết định trong giận dữ đó thì sau này sẽ hối hận. Thí dụ như gặp đứa con của mình, nó mới vừa bị rầy, nó tức quá, nó nói cha mẹ mà nói nữa là con đi nhảy sông liền. Mình phá nha con, mà nhảy thì nhảy phức cho rồi, tao không có muốn thấy mặt mày nữa, thì nó dám làm thiệt á. Cho nên đừng bao giờ nói trong khi mình tức giận, bởi vì trong lúc tức giận chuyện gì mình cũng thể nói được hết. Mà cái người nghe trong lúc tức giận đó, họ dám làm bất cứ chuyện gì mình nói. Hay hơn hết là đừng bao giờ nói trong lúc tức giận. Nếu mà biết tâm chúng ta đang có sân si nó muốn trào ra thì chúng ta phải dừng nó lại. Vì thế mà chư tôn đức thường nhắc tu có hai cái khó. Một á là không tỉnh, cho nên để niệm tham sân si nó dẫn mình chạy. Và đã để cho nó dẫn chúng ta chạy rồi thì nó có cái lực, nó khiến cho chúng ta cứ như thế mà chạy hoài theo cái tham sân si của mình. Hai, chúng ta không muốn dừng. Quý vị cứ coi đi, một khi mà mình giận, mình muốn nói nhiều lắm á, có nhiều khi mà người kia chịu đôi chối với mình, hay là nhiều khi người kia chịu đứng với mình, mặc dù mình mệt thở không ra hơi đó, chứ mà mình cũng ráng mình nói cho tới cùng. Có ai bị cái đó chưa? Nói cho tới khi nào mà tức quá hết hơi rồi, ngã lăn ra thì mới là chịu rồi. Chứ còn dầu cho mệt cỡ nào đi nữa, cũng ráng mà la cho to, nói cho lớn, không thôi. Như vậy nếu mà không vướng vào hai thứ đó thì việc dừng lại tham sân si không khó. Quả thật, vì là một tánh tình tốt hay xấu của một con người là do thói quen mà làm ra. Thì bây giờ chúng tôi đề nghị, nếu mà có phải tu, chúng ta phải tập làm cho được cái thói quen tốt, đừng có tập những cái thói quen xấu. Bởi vì càng tập thói quen xấu rồi thì con người của mình dễ chết lắm. Chết trong sân hận si mê của mình, chứ không ai làm mình chết hết á. Thành ra vì vậy đó mà trong con đường tu của chúng ta, để tránh khỏi cái khôn quá nó quá dài đó, thì cái việc làm của chúng ta đó phải tập những thói quen, dừng lại những thói quen xấu. Và khi mà chúng ta có được cái thói quen tốt rồi đó, đến một lúc nào đó chúng ta cũng phải dừng lại, bỏ luôn cái thói quen tốt. Bởi vì thói quen tốt mà chúng ta nghĩ là nó tốt, có thực sự nó cũng làm hại cho mình. Bởi vì mình cứ chấp vào đó, rồi đến khi mà mình được đi về Tây Phương Cực Lạc rồi, mình nói ồ, tôi làm được nhiều thứ tốt, cõi đời này ai cũng khen tôi hết á, cho nên thôi tôi không muốn về Tây Phương Cực Lạc, tôi ở đây cực khổ với mọi người, tôi không đi. Như vậy là cái mê của mình đó. Có thể nói là hành vi phước thiện hay là hành vi mình về chùa tu là tốt. Nhưng mà nếu vì cái điều kiện nó không về chùa thường, đương nhiên cũng không phải vì vậy mà buồn. Tu được tốt, tu không được mình ở nhà mình tu. Điều mà tới chùa nghe pháp quý thầy thường nhắc nhở, nhưng mà về chùa nghe pháp mà tạo cái sự buồn phiền sân hận cho chồng hay là cho con, thì cái đó mình cũng phải coi đó không phải là tốt đâu. Chu toàn mọi việc, nếu có phải đến chùa tu để mà cho minh tâm kiến tánh, hay là mình bỏ bớt tánh hư tật xấu, thì phải làm sao cho những người thân của chúng ta vui. Nói tóm lại, khi còn nhiều thói quen đời thì tốt nhất là chúng ta nên tập cái thói quen tốt. Thói quen tốt giữ cho chúng ta không bị thói quen xấu này dẫn chạy. Khi mà hết thói quen xấu rồi thì cái thói quen tốt đó cũng phải buông bỏ. Tại vì tu thì chúng ta phải biết rằng một khi mà chúng ta nắm quá nhiều vấn đề, hay là một khi mà chúng ta chủ quan là chúng ta có nhiều thứ, chúng ta biết nhiều thứ, nhiều khi mình cho là mình khô. Nhưng mà chuyện đời cho chúng ta biết rằng khôn quá, nó quá dài. Thành ra vì vậy, chúng ta biết thói quen xấu chúng ta đã bỏ rồi, có được thói quen tốt. Đến khi mà muốn thành Phật cũng phải bỏ luôn cái thói quen tốt. Tham sân si là cái nhân của quả xấu. Nếu chúng ta không dừng được nó, thì cái phước mà chúng ta đang có cũng sẽ bị nó bào mòn, nó giảm đi. Khi hết nghiệp thì quả báo xấu nó xuất hiện. Đó là kết quả tất yếu của luật nhân quả. Có nhân đủ duyên sẽ có quả. Kính thưa đại chúng, bài pháp không quá quá dài đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.